Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 10, tức ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp tục kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội dành cả ngày để nghe và thảo luận ở tổ về các vấn đề kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19. Các bộ ngành địa phương đang đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, trong đó nhằm giữ chân lao động, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng nhà ở xã hội thần tốc. Còn Bà Rịa Vũng Tàu đang thực hiện tốt các chế độ chính sách để giữ chân người lao động. Ngành hàng không sẽ khôi phục gần như hoàn toàn mạng lưới bay nội địa từ hôm nay. Trong phần tin thế giới, lạm phát ở các nước thuộc Liên minh châu Âu đang tiến gần đến mức 4%, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đức sẽ không đóng cửa biên giới với Belarus để ngăn chặn người di cư. Chương trình có bình luận nhan đề, kỳ vọng ở Quốc hội hành động để lấy lại đà phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận ở tổ về kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ 2022 đến năm 2024. Buổi chiều, Quốc hội nghe và thảo luận ở tổ về tờ trình và báo cáo thẩm tra về một số dự án luật như luật cảnh sát cơ động, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Chiều qua, Quốc hội thảo luận ở tổ về báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 năm 2021 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu nhất trí với các bài học kinh nghiệm, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ chống COVID-19 trong thời gian tới mà báo cáo đã nêu, cho đó cần chú trọng việc phòng chống dịch COVID-19 linh hoạt để đảm bảo an sinh xã hội. Phóng viên Minh Hường và Vân Hồng phản ánh.
Đại biểu Tráng A Dương đoàn Hà Giang cho rằng, trong thời gian qua, Chính phủ đã chủ động linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn còn thiếu nhất quán trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là trong thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội tại cơ sở. Vì vậy, việc từng bước thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới là hoàn toàn phù hợp.
Việc này quan trọng nhất là đều phải sống hài hòa, vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất, không tách rời ra. Nếu tách rời ra thì như trong thời gian vừa qua, các tỉnh nào cũng bó hẹp và gần như là nội bất xuất và ngoại bất nhập. Chính vì vậy bây giờ phải sống chung với dịch thì vừa phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo về phòng chống dịch bệnh. Đây là hai mục tiêu và nội dung Quốc hội đang mong chờ.
Đại biểu Quang Văn Hương đoàn Sơn La cho rằng để ổn định phát triển kinh tế, việc giải bài toán lao động việc làm đối với người lao động trong thời điểm này rất quan trọng, nhất là với dòng lao động di cư từ vùng dịch về quê trong thời gian qua.
Theo tôi, về tổng thể là chúng ta rà soát lại chính sách có quy định rõ hơn, chặt hơn. Ví dụ như cái quy định ràng buộc giữa các nhà máy, các khu công nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động với các cái địa phương là nguồn cung ứng lao động và hình thành một cái thị trường cung cấp giữa nhu cầu và cái nguồn cung, để từ đấy là người dân biết được ở đâu, khu vực nào có nhu cầu, thì có thể là người dân ở địa phương miền Bắc không nhất thiết phải ở tận miền Nam. Và cơ sở ở đấy phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động và bảo hiểm thất nghiệp khi xảy ra rủi ro, tạo điều kiện cho người dân vừa tham gia được lao động và cũng giúp cho các cơ sở lao động có một cái nguồn cung lao động ổn định.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn Đồng Tháp, việc thích ứng sống chung an toàn với dịch COVID thì cần tính toán hài hòa giữa duy trì phát triển kinh tế với các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội. Riêng với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, để thích ứng thì yêu cầu làm sao để mở cửa trường học và cho các em học sinh đến trường là nhu cầu cấp thiết hiện nay.
giải pháp để mở cửa sớm các trường học và cho các cháu đến trường thì có lẽ cái giải pháp đầu tiên đó chính là bảo đảm được cái tiêm vaccine sớm nhất cho các cháu có thể. Tất nhiên tôi đồng tình với việc là đối với trẻ em dưới 18 tuổi thì việc cân nhắc lựa chọn loại vaccine phù hợp nhất để bảo đảm an toàn khi tiêm là điều cần thiết, nhưng tiến độ là phải đẩy nhanh. Giải pháp thứ hai đó chính là phải đưa ra được những tiêu chí để cho các trường có thể mở cửa.
Thích ứng để bình thường mới.
Thích ứng để bình thường mới.
Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa ban hành nghị quyết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Theo đó, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm nay đối với người nộp thuế theo quy định có doanh thu năm nay không quá 200 tỷ đồng và giảm so với năm 2019. Nghị quyết cũng quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 năm nay đối với các hộ cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm nay do tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm ngoái và năm nay của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp tổ chức phát sinh lỗ trong năm ngoái.
Chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 vào chiều qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu tiếp tục tập trung giải quyết triệt đề các tồn tại, hạn chế để xong sớm giai đoạn 1 của dự án. Đây là hội nghị trực tuyến thứ 3 của Phó Thủ tướng về dự án này trong vòng 4 tháng qua. Tin của phóng viên Việt Cường.
Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến nay công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần đã đạt 98,8%. Phần mặt bằng còn lại chưa bàn giao khoảng 7,6 km tại 8 tỉnh. Trong đó, khối lượng còn lại lớn tập trung tại 2 tỉnh là Nghệ An, còn lại 5,58 km, Khánh Hòa còn lại 1 km. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, từ chỗ thiếu hụt tới 65 triệu mét khối, tới nay đã khắc phục được hơn 45 triệu mét khối và đã có kế hoạch giải quyết 10 triệu mét khối thiếu hụt nữa. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công trình đường cao tốc Bắc Nam, Phó Thủ tướng nêu rõ cần tiếp tục tập trung giải quyết triệt để các tồn tại hạn chế để xong sớm giai đoạn 1 của dự án. Về vấn đề mỏ vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng đề nghị dứt khoát phải đảm bảo đủ mỏ vật liệu cho dự án.
Trước hết là mỏ, dứt khoát phải đủ mỏ. Thì đề nghị là các địa phương, các đồng chí ưu tiên cho cấp phép vừa tăng công suất của các mỏ đã có, vừa triển khai rút ngắn tiến độ cấp thêm các mỏ. Liên quan tới vật liệu thì tôi cũng đề nghị là Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Giao thông và Bộ Xây dựng công chí cũng bắt đầu nghiên cứu dần cái mỏ cho cái đường phía đông giai đoạn 2 cũng còn 700 km nữa.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa cho biết thành phố sẽ rút ngắn quy trình làm thủ tục xây dựng nhà ở xã hội xuống còn 3 tháng. Tin của phóng viên Duy Thương, Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1 triệu 600.000 lao động từ nơi khác tới làm việc, trong đó có khoảng 800.000 người cần chỗ ở. Sau khi thành phố kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, phân khúc nhà ở xã hội đang là nhu cầu rất lớn. Nếu không lo chỗ ở cho công nhân, các doanh nghiệp sẽ không có nguồn nhân lực để làm việc. Ông Lê Hòa Bình nhấn mạnh, chương trình nhà ở xây dựng phải thần tốc. Thành phố sẽ kích hoạt chương trình xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị định 49 của Chính phủ, sẽ rút ngắn thời gian để các doanh nghiệp cùng tham gia.
Trước đây chúng ta làm cái quyền để chủ đầu tư để được chấp thuận đầu tư xây dựng một cái nhà ở xã hội không có dưới 1 năm. Bây giờ thành phố làm dưới 3 tháng, và muốn làm được điều đó thì phải thành lập tổ công tác đặc biệt nộp hồ sơ tại ủy ban nhân thành phố, một cửa một dấu.
Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang xây dựng kế hoạch từng bước đón khách du lịch trở lại, trong đó dự kiến sẽ đón các nhà đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc theo chuyến bay thuê chuyến đến Huế vào tháng 12 này. Sau khi thực hiện thí điểm quy trình đón khách an toàn và rút kinh nghiệm, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục xây dựng các giải pháp, phương án, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện mở rộng đón khách quốc tế tại các điểm du lịch nghỉ dưỡng khác trong tỉnh. Trước tình hình nhiều địa phương bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách, các hãng hàng không sẽ chính thức mở bán vé rộng rãi dự kiến từ hôm nay.
Từ hôm nay, ngành hàng không sẽ khai thác hơn 90 chuyến một ngày, sau đó tăng lên gần 120 chuyến một ngày từ cuối tháng 10 đến tháng 11. Trên các đường bay trục giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Vietnam Airlines có kế hoạch khai thác 2 chuyến một ngày, Pacific Airlines khai thác 1 chuyến một ngày. Dự kiến từ hôm nay, hành khách đi máy bay sẽ không cần ngồi giãn cách ghế, song cần đáp ứng một trong các điều kiện về an toàn dịch bệnh như có chứng nhận tiêm chủng đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng trước ngày khởi hành, hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19, hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng trước ngày khởi hành, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước thời điểm khởi hành.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam lo ngại khan hiếm lao động bởi làn sóng công nhân người lao động về quê tránh dịch. Riêng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chính quyền và doanh nghiệp đã giữ chân người lao động bằng các chế độ chính sách chăm lo về cuộc sống sức khỏe. Từ đó, người lao động có niềm tin cùng gắn bó, chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp địa phương trong giai đoạn khó khăn này. Bài viết của Gia Khang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Cách đây 21 ngày, anh Trần Văn Hiếu cùng hàng trăm lao động khác được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tạo điều kiện đưa về quê ở xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp theo nguyện vọng. Giờ tình hình dịch bệnh được kiểm soát, vợ chồng anh Hiếu đang tính chuyện quay lại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiếm việc làm.
Làm mà năm ngoái với năm nay, bằng đó dịch thì nghỉ, tới giờ về lại, nên chỗ Bà Rịa Vũng Tàu lại. Mong muốn mình nhiều lắm mà cũng biết sao, trước mắt quan trọng là cái đừng cho nó đói rồi.
Sau khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở cửa nhiều hoạt động, công ty giày Uy Việt, khu công nghiệp Sonadeji, huyện Châu Đức nhanh chóng sản xuất trở lại. Hiện có 3.100 công nhân, chiếm 90% số lao động đã quay lại làm việc. Ông Ngô Ngọc Trung, Phó Tổng Giám đốc công ty giày Uy Việt cho biết, để giữ chân người lao động trong 2 tháng giãn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, trung bình mỗi ngày doanh nghiệp phải chi hơn 1 tỷ đồng để trả lương tối thiểu vùng cho người lao động.
Cái tháng mà bắt buộc phải nghỉ theo giãn cách thì vẫn hỗ trợ theo cái mức lương tối thiểu vùng ngày là 170.000, tháng cứ hỗ trợ cho họ là 4 triệu, hỗ trợ cho họ trong mùa dịch để họ có thể là gắn bó đi, tạo điều kiện cho họ vượt qua cái khó khăn mùa dịch.
Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện toàn tỉnh có hơn 23.000 lao động thất nghiệp chưa có việc làm, trong đó có 90% lao động có nhu cầu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, việc tỉnh triển khai nhanh gói hỗ trợ thất nghiệp và tổ chức tiêm vaccine cho lao động mất việc cũng góp phần để lao động ở lại và có cơ hội sớm tìm được việc làm.
Nói chung là tình hình thiếu hụt lao động thì cũng chưa, số lao động mà hiện nay có việc mà người ta quay trở lại rồi, đang quay lại từ từ. Người ta mà có là hợp đồng lao động với bảo hiểm, có việc làm cố định rồi đó, người ta nói là ở lại, nhưng mà người ta không về nữa, là lợi chuyển chuyển lắm. Sắp tới đây mà quay trở lại sản xuất 100% đó là cũng phải sẽ thiếu.
Có thể thấy, người lao động khi được chăm lo tốt về cuộc sống, sức khỏe, đảm bảo được chế độ an sinh, có tích lũy thì sẽ gắn bó, chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp và chính quyền địa phương vượt qua đại dịch.
Ủy ban nhân dân phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội vừa ban hành quyết định dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa cách ly y tế từ 0 giờ sáng nay đối với chợ Long Biên sau hơn 2 tháng áp dụng do liên quan đến các ca mắc COVID-19. Trước mắt khoảng 450 hộ kinh doanh các mặt hàng rau củ quả, thủy hải sản sẽ được phép hoạt động trở lại. Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa cho một số trường học trên địa bàn tạm dừng khẩn cấp việc dạy và học từ hôm nay để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó hôm qua, tại thành phố Quy Nhơn phát hiện thêm 4 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 2 học sinh. Còn tại Thanh Hóa, chiều qua địa phương này ghi nhận 25 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó có 17 bệnh nhân ghi nhận tại cộng đồng. Phần lớn các ca bệnh ngoài cộng đồng ghi nhận này đều liên quan đến ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn và công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phía Nam. Ngoài thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm các ca mắc mới, thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn ghi nhận thêm 3 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch này. Đợt mưa lớn vừa qua tại khu vực vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế ở mức cao nhất cả nước. Do mưa lớn nên đường dẫn lên đỉnh Bạch Mã bị sạt lở nghiêm trọng, làm đứt toàn bộ tuyến đường nối từ chân núi lên đỉnh Bạch Mã. Ông Nguyễn Vũ Linh, giám đốc vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
Cái lượng mưa mà 3 ngày lên tới nó chỉ đến 90 ly, mưa cực đoan lớn quá, cái sạt lở gần 60 mét dài, mất bề mặt lên nửa đường, sâu gần 40 mét. Xe ô tô đi qua được, tháo lên mang du lịch đó, thì ảnh hưởng.
Tỉnh Quảng Nam hiện có gần 2.400 hộ dân với hơn 8.000 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ cao về sạt lở ven sông, ven núi. Từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ xây dựng 10.000 chòi phòng trú bão, lũ cho các hộ gia đình tại các vùng xung yếu thường xuyên xảy ra bão lũ, bố trí sắp xếp trên 7.000 hộ dân có nguy cơ cao đến nơi ở mới. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Blinken và đại diện cấp cao của EU Joseph Borrell. Mỹ và Liên minh châu EU nhất trí ra tuyên bố chung tăng cường hơn nữa sự tham gia chung của cả hai bên ở Tây Ban Căng để hỗ trợ sự tiến bộ và hội nhập chung của châu Âu. Tin của phóng viên Hải Đăng.
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh nước này sẽ tham gia hỗ trợ tối đa đối với quá trình mở rộng của EU. Ông ủng hộ và nhấn mạnh các cuộc đàm phán gia nhập EU của Albania và Bắc Macedonia cần thực hiện ngay và không để tiếp tục kéo dài. Mỹ và Liên minh châu đã thống nhất có sự ủng hộ vững chắc đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Bosnia và Herzegovina, cũng như trong công việc chung để thúc đẩy cải cách bầu cử, hiến pháp và duy trì chức năng của các thể chế nhà nước sau những lo ngại nghiêm trọng về những chỉ trích gây chia rẽ ngày càng gia tăng ở Bosnia và Herzegovina. Đồng thời, EU và Mỹ kêu gọi tất cả các bên tôn trọng và bảo vệ các thể chế nhà nước, tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng và thực hiện các bước cải cách phù hợp để thúc đẩy hội nhập EU. Hai bên cũng cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa giải quyết vấn đề bình thường hóa toàn diện quan hệ giữa Serbia và Kosovo. Sau vài tuần căng thẳng ở phía bắc của Kosovo trong thời gian gần đây, Mỹ và EU sẽ tích cực hỗ trợ, khuyến khích cho cả hai bên tiếp tục đàm phán để giảm nguy cơ leo thang căng thẳng và tránh những hành động đe dọa đến sự ổn định chung của khu vực.
Trong khi đó, Nga và Belarus cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau trong lĩnh vực quốc phòng. Điều này được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước khẳng định trong khuôn khổ cuộc họp của Hội đồng chung giữa hai bên đang diễn ra tại Moscow. Văn Thường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
Trong cuộc họp của Hội đồng chung Bộ Quốc phòng Belarus và Nga, hai bên đã thảo luận về các lĩnh vực hợp tác quân sự giữa Nga và Belarus, cũng như trao đổi về các vấn đề liên quan triển khai kế hoạch chung nhằm đảm bảo an ninh của nhà nước liên minh cho những năm tới. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc tập trận lớn mang tên Lá chắn của Liên minh vào năm 2023. Cách đây không lâu, hai nước cũng đã tổ chức một cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay mang tên Miền Tây 2021. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga sẽ sớm cung cấp cho nước này máy bay, trực thăng, hệ thống tên lửa phòng không và các hệ thống phòng không khác.
Đức tuyên bố sẽ không xem xét việc đóng cửa biên giới với Ba Lan để ngăn chặn dòng người di cư từ Belarus đi qua Ba Lan đổ vào quốc gia thành viên Liên minh châu EU này.
Bộ Nội vụ Đức cho biết mặc dù gia tăng về số lượng trong vài tháng qua, nhưng số người di cư vào Đức hiện nay không thể so sánh với giai đoạn khủng hoảng 2014-2016 khi có tới hơn 1 triệu người đổ vào EU qua Hy Lạp và tuyến đường Ban Căng. Đức, điểm đến cuối cùng được người xin tị nạn vào EU lựa chọn nhiều nhất, đang đề nghị hỗ trợ hậu cần cho Ba Lan và thành lập các đội tuần tra chung tại biên giới hai nước để phát hiện những đối tượng tràn qua biên giới, cũng như các hoạt động buôn bán bất hợp pháp.
Tổng số người thiệt mạng vì mưa lớn kéo dài 3 ngày qua ở Nepal kéo theo lở đất và lũ lụt đã tăng lên 77 người. Trong khi đó vẫn còn 26 người mất tích và 22 người bị thương trong các đợt sạt lở đất và lũ lụt tại nước này. Chính phủ Nepal thông báo sẽ hỗ trợ $1,700 cho mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng và hỗ trợ điều trị miễn phí cho người bị thương. Hiện mưa lớn vẫn cản trở các nỗ lực của giới chức nhằm tiếp cận làng Siti có khoảng 60 cư dân tại miền Tây Nepal sau 2 ngày làng này bị cô lập trong nước lũ. Tiếp tục chương trình là các tin tức thể thao đáng chú ý. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chiều qua đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Rạng sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã đáp chuyến bay từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sang Kyrgyzstan. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ngày 27 tháng 10 gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa và kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022 bằng cuộc đọ sức với U23 Myanmar vào ngày 2 tháng 11. Đêm qua và rạng sáng nay trên các sân cỏ châu Âu diễn ra 8 trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 UEFA Champions League tại các bảng E, F, G và H. Bayern Munich đến làm khách và có chiến thắng 4-0 ngay trên sân Benfica. Kết quả này giúp đội bóng Đức độc chiếm ngôi nhất bảng E với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng, ghi 12 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Cũng tại bảng E, Barcelona có những điểm số đầu tiên ở vòng bảng năm nay khi vất vả vượt qua Dynamo Kiev 1-0. Tại bảng F, Manchester United ngược dòng ngoạn mục khi tiếp đại diện từ Italia là Atalanta có với chiến thắng chung cuộc 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1. Young Boys cũng trên sân nhà thua đậm 1-4 trước Villarreal. Trong các trận đấu còn lại của hai bảng G và H, Salzburg thắng Wolfsburg 3-1, Leeds hòa Sevilla không đều, Chelsea vượt qua Malmö 4-0 và Zenit thua Juventus 0-1. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 được cử tri kỳ vọng sẽ mang lại những quyết sách đúng, trúng để giải quyết hiệu quả hàng loạt vấn đề về kinh tế xã hội, đưa đất nước trở lại quỹ đạo phát triển sau những hệ lụy của đợt bùng phát thứ tư dịch COVID-19. Nhà báo Vân Thiêng có bài bình luận Kỳ vọng ở Quốc hội, hành động để đất nước lấy lại đà phát triển qua sự thể hiện của phát thanh viên Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhìn lại quãng thời gian từ khi kỳ họp Quốc hội thứ nhất kết thúc cuối tháng 7 đến nay, đất nước đã trải qua hàng loạt sự kiện chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 23 tỉnh thành phố phải phong tỏa, đa số còn lại phải giãn cách. Mất mát lớn về tài sản và sinh mạng con người là không thể phủ nhận. Chưa bao giờ đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lại chứng kiến con số suy giảm đến 4,4% trong 9 tháng. Riêng quý 3, âm sấp xỉ 24,4%. Trên phạm vi cả nước, quý 3 tăng trưởng âm 6,17% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến tăng trưởng của 3 quý đầu năm chỉ đạt 1,42% là mức thấp nhất trong suốt 20 năm qua. Theo dõi phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 được phát thanh truyền hình trực tiếp sáng qua, điều dễ thấy là bên cạnh việc đồng tình ủng hộ Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch thời gian qua với tinh thần đặt sức khỏe tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết, nhờ đó mà chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước đưa cuộc sống dần trở lại bình thường. Thì sự lo lắng của cử tri gửi đến diễn đàn Quốc hội cũng khá nhiều, chủ yếu là những tồn tại trong công tác phòng chống dịch và sự tổn thương của nền kinh tế. Càng lo lắng thì cử tri càng kỳ vọng vào Quốc hội với vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, có quyền giám sát tối cao đối với mọi hoạt động của bộ máy công quyền dưới sự điều hành thống nhất của Thủ tướng Chính phủ khi triển khai các giải pháp khắc phục nhằm đạt mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa chăm lo phát triển kinh tế. Nói dễ hiểu hơn là không để các biện pháp phòng dịch cực đoan bịt mất đường sống của dân, bóp chết doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 thay vì theo đuổi mục tiêu zero COVID. Điều đó cho thấy sự linh hoạt trong cách ứng phó với sự cố chưa có tiền lệ. Nhất là khi dịch bệnh trong nước đã cơ bản được kiểm soát, số ca mắc mới, số người chết giảm sâu, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm một liều vaccine đạt trên 65%, tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 26%. Hiện tốc độ tiêm chủng của Việt Nam đã tăng nhanh hơn một số nước trong khu vực và mức trung bình của thế giới. Chúng ta đã khống chế được đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư. Giờ là lúc phải hành động để lấy lại những gì đã mất. Muốn vậy, không thể chống dịch theo kiểu ăn đong mà phải tiếp tục lo đủ vaccine và thuốc điều trị. Có vậy mới có thể tự tin sống an toàn với dịch, mới giữ vững được mặt trận kinh tế, đảm bảo sản xuất kinh doanh và lưu thông cho doanh nghiệp, sinh kế của người dân. Cử tri kỳ vọng, Quốc hội hành động tiếp nối truyền thống khát khao đổi mới và cống hiến, luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách vì sự phát triển bền vững của đất nước, như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu trong phiên khai mạc Quốc hội sáng hôm qua, mà có những quyết sách thật đúng, thật trúng, tạo một hành lang đủ rộng, đủ thoáng, đủ chắc, để chính phủ điều hành thành công kế hoạch phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, lấy lại đà phát triển cho đất nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề Kỳ vọng ở Quốc hội hành động để đất nước lấy lại đà phát triển.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm trời trở rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, vùng núi trời trở rét. Các nơi khác đêm trời trở rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm trời trở rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, ngày có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, riêng vùng biển phía Bắc, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, riêng phía Bắc đêm gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp tục kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội dành cả ngày để nghe và thảo luận ở tổ về các vấn đề kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhằm giữ chân lao động, thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn quy trình làm thủ tục xây dựng nhà ở xã hội xuống còn 3 tháng. Do thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội cho người lao động trong và sau đợt giãn cách xã hội nên giai đoạn hiện nay, lao động gần như lấp đầy các khu cụm công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước tình hình nhiều địa phương nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách, từ hôm nay, ngành hàng không sẽ khai thác hơn 90 chuyến bay một ngày, sau đó tăng lên gần 120 chuyến một ngày từ cuối tháng 10 đến tháng 11. Cũng từ hôm nay, hành khách đi máy bay sẽ không cần ngồi giãn cách ghế, chỉ cần đáp ứng các quy định về an toàn phòng chống dịch. Lạm phát ở các nước thuộc Liên minh châu EU đang tiến gần đến mức 4%, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Sự gia tăng lạm phát chủ yếu là do giá năng lượng tăng cao bởi nhu cầu cao và sự thiếu hụt nguồn cung. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Ninh, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Tại Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.